Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5, 2015, mở đầu chương trình của chúng tôi vẫn là phần tin tức chi tiết về Việt Nam và thế giới. Trong phần thời sự, từ nước ngoài trở về thì bị tạm giữ và bị thẩm tra vì dính đến Việt Tân. Nhân quyền phải được cải thiện trước khi gia nhập TPP, điều mà Mỹ muốn Việt Nam phải thực hiện. Thương lái Trung Quốc lại đang thao túng vùng Tây Nguyên. Chẳng lẽ bà con nông dân của mình cứ bị họ lừa mãi? Sau cùng, liệu có nên đưa tiếng Hoa vào các trường học ở trong nước? Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, 2015.
Hải Ninh và Cát Linh xin kính chào quý thính giả. Mở đầu bản tin tối nay là những cập nhật diễn tiến liên quan khu vực tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trung Quốc hôm nay lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ về việc một máy bay trinh sát tiên tiến P-8A Poseidon của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 5 bay qua vùng biển Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh đang gấp rút tiến hành hoạt động cải tạo những bãi đá thành đảo nhân tạo. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, lên tiếng trong cuộc họp báo thường nhật rằng hoạt động như thế của phía Hoa Kỳ chắc chắn sẽ gây ra một tai nạn. Đó là một hành động vô trách nhiệm và nguy hiểm gây hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Hồng Lỗi cũng đưa ra cảnh báo là phía Trung Quốc sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các vùng liên quan và có những biện pháp cần thiết thích hợp nhằm ngăn chặn mọi nguy hại cho an ninh các đảo và đá của Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn những tai nạn hàng không và hàng hải.
Hoa Kỳ hôm qua cho biết máy bay trinh sát và tàu hải quân của Mỹ chưa đi vào vùng 12 hải lý qua những đảo nhân tạo do Trung Quốc cải tạo, xây dựng lên tại khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông. Tuy nhiên, đó có thể sẽ là bước tiếp theo. Phát ngôn nhân ngũ giác đài đại tá Stephen Warren nói với báo chí như vừa nêu. Và khi được hỏi liệu quân đội Hoa Kỳ có tiến vào vùng nhạy cảm đó hay không, người phát ngôn của ngũ giác đài trả lời, chưa có công bố chính thức về những bước tiếp theo, nhưng vẫn tiếp tục các chuyến bay thông lệ. Giới chức quân sự Hoa Kỳ gần đây cho biết đang cân nhắc biện pháp đưa tàu chiến và máy bay trinh sát đi vào vùng 12 hải lý những đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông để thử về tuyên bố chủ quyền đang gây tranh cãi của Bắc Kinh tại khu vực đó.
Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông Ted Oyses, cho rằng những hành động của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông đang đưa Việt Nam và Hoa Kỳ đến gần nhau hơn. Mạng Bloomberg loan tin này ngày hôm qua. Theo đó, trong trả lời phỏng vấn, đại sứ Ted Oyses cho rằng cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều xem những hoạt động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng ở Biển Đông là một mối nguy cho quyền lợi chiến lược của cả hai phía. Điều đó khiến Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn so với thời gian trước đây. Theo Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Oyses, thì hợp tác đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ. Đại sứ Mỹ Ted Oyses cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter vào cuối tháng năm này sẽ có chuyến thăm Việt Nam để bàn về hợp tác quân sự giữa đôi bên. Về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Oyses nói rằng đây là trở ngại cho mối quan hệ sâu hơn giữa Hà Nội và Washington.
Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2015, lúc 7 giờ 30 sáng, Tòa Phúc thẩm Hà Nội mở lại phiên xử ba người dân thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, khiếu nại bản án sơ thẩm bất công lên Tòa Phúc thẩm. Ba người gồm Lê Văn Vượng, Vũ Văn Huệ và Nguyễn Thu Hà. Vụ án xảy ra từ ngày 11 tháng 3 năm 2014, khi chính quyền địa phương cắt đất của dân đem bán cho cục V26 tức là công an trại giam khu vực đất bên cạnh của người dân với chủ trương dồn điền đổi thửa. Trong lúc xô xát với dân chúng, thì anh Huề, anh Vượng và chị Lan này đã bị chấn thương sọ não, có dùng điện thoại di động để chụp ảnh, nên bị công an bắt, sau đó khép vào tội gây rối trật tự công cộng. Anh Mai Xuân Dũng, người theo dõi vụ án cho biết tình trạng của ba bạn trẻ này như sau.
Trong những cuộc mà vây giáp của công an, thì chính quyền đối với dân, đó, thì có mấy người Vượng này, người quê này, thì Lan thì mấy cái bạn này thì mấy bạn này rất là trẻ tuổi thôi, các bạn ấy thì điện thoại các bạn ấy quay lại thì trên công an thì anh biết họ quay cái điện thoại chụp quay video họ thì họ rất là sợ, họ rất là ghét, cho nên là họ giật điện thoại, họ đánh người và cuối cùng họ bắt mấy cái người này lên công an và họ đem ra xử những cái tội chống người thi hành công vụ.
Vụ án này kéo dài và phiên sơ thẩm phải 3 lần mới xử xong. Luật sư Trần Thu Nam, bảo vệ cho ba bị can cho biết nguyên nhân sự kéo dài này.
Thế là trong cái vụ án này á, thì nó có 4 người cơ. Không phải 3 người, trước đây là 4 người thì có một người là bị tai nạn trong cái quá trình cưỡng chế bị tai nạn. Nhiều người dân người ta nói rằng là do bị đánh, thế nhưng mà chưa có cái chứng cứ gì khẳng định là đánh hay không đánh, nhưng mà có bị tai nạn cho đến chấn thương sọ não. Nhiều lần cứ ra tòa là người ta bị ngất, cho nên là 3 lần xét xử sơ thẩm không được, cho nên là người ta đã bách người xảy ra thẩm chỉ không xét xử người đó nữa. Người đó tên là Lan, vì vậy cho nên nó mới có nhiều cái phiên tòa sơ thẩm nó là ở cái câu chuyện đó. Sau khi xử sơ thẩm rồi thì người ta đã không hài lòng với cái mức án, cái bản án sơ thẩm đó, thì người ta có quyền sang cáo lên phúc thẩm, và ngày hôm nay là ngày xử phúc thẩm.
Trong khi tòa phúc thẩm mở ra thì trước cổng hàng trăm dân oan Thanh Oai đã kéo tới ủng hộ cho người dân của mình. Trước kết quả y án sơ thẩm, một số người quá phẫn uất, cộng với nắng nóng đã có 4 người bất tỉnh phải nhập viện. 3 người y án sơ thẩm là Vũ Văn Huệ với 11 tháng tù giam, Lê Văn Vượng 10 tháng tù giam và Nguyễn Thu Hà 9 tháng nhưng không giam giữ. Hai anh Huệ và anh Vượng đã thi hành án nhưng cả ba cùng yêu cầu phúc thẩm để đòi bồi thường bản án oan sai của họ.
Đó là phần tin chi tiết tối nay quý vị vừa nghe. Trở về Việt Nam sau khi tham gia khóa huấn luyện phần mềm ứng dụng Storymaker, 4 người đã bị tạm giữ tại phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Với lý do giống nhau là trong khóa học này có sự tham gia của Việt Tân. Mặc Lâm hỏi chuyện nhà báo Võ Văn Tạo, người tham gia và bị thẩm cung vì có giao tiếp với Việt Tân.
Xin chào nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa anh, được biết anh mới tham gia khóa học về phần mềm ứng dụng mới đó, có tên là Storymaker dành cho các nhà báo công dân tổ chức tại Singapore vừa qua. Anh có thể chia sẻ từ lúc tham gia khóa học và trên đường về đó thì có những gì đã xảy ra thưa anh?
Chúng tôi có nhận được cái lời mời của ban tổ chức gồm có đài RFA, tổ chức Apex19 và đài Việt Tân mời qua Singapore để tham dự cái khóa huấn luyện phổ biến giới thiệu về cái phần mềm ứng dụng Storymaker. Nội dung là biên tập ngay cái điện thoại tốt lên đại chúng. Tôi cũng nhận lời cái đó cùng với một số em khác nữa sang Singapore. Thì lúc đi thì tôi không có vấn đề gì. Nhưng mà có 4 anh em tôi là về ngày hôm sau á, gồm có anh Tuấn Mai ở Hà Nội, và tôi, anh Trần Văn Tiến, tức là viên khảo Trần Lê đấy, và một anh nữa là anh Học Duy Thiên. Là khi chúng tôi về đến thứ nhất, họ chỉ mất 12 tiếng đồng hồ, từ 9 rưỡi tối ngày 9 tháng 5 cho đến 9 rưỡi sáng, là thẩm vấn liên tục, tất cả anh em ra, và riêng tôi thì họ thẩm vấn tới 7 tiếng. Mà câu hỏi thì tôi nghĩ là nếu mà làm khẩn trương, làm nhanh, có năng lực các thứ mà chỉ cần nội dung thì khoảng tiếng hồ xong rồi. Họ tự xưng là họ là an ninh bộ công an, chứ không nói được công an thành phố gì hết đấy. Thì mà tên họ cũng không xưng danh. Và tôi cực lực phản đối cái đó, tôi nói thứ nhất là cái việc làm như này là nó vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến cái quyền tự do đi lại của công dân. Tôi không làm gì là điều gì phạm pháp, thì họ giải thích hỏi. Cho nên là đi theo cái lớp đấy mà có thì tên anh thành phần chủ chốt mà mời. Để tiếp xúc với Tân, cho nên buộc lòng họ phải giữ lại để thẩm vấn điều tra. Thì tôi nói tôi không vi phạm pháp luật, bởi vì luật Việt Nam làm gì có điều khoản nào cấm tiếp xúc với người của Việt Tân đâu. Tôi cũng là con nhà luật, cái bằng đại học thứ hai là bằng luật, và tôi có 8 năm làm hội đồng nhân dân để xử án. Thế họ nói đây là an ninh quốc gia, cho nên là phải thế nào thế kia. Khi vào rồi tôi đã nói là chúng tôi đi chuyến này không bị phản chiều, chúng tôi rất đói mà họ cũng lơ luôn. Cứ kháng sau thì họ có chở anh em đi bốn mì về. À, nước thì họ vẫn cho uống, là mò trái họ đưa ra để mà dồn những cái vật thế khai á, thì tôi đều phản bạo, phản biện làm cách thuyết phục. Anh có cháo gì khác cả. Thế thôi, nhưng cuối cùng thì cậu có vẻ như là chết của cái đám đó. Ta nói với tôi là rất đáng tiếc là anh bị cái này nó liên quan đến việc cân, nên chắc là sau này anh đi ngoài nó khó. À, thì cậu chỉ cảnh báo tôi thế thôi, chắc là không đi được nữa. Thế tôi cũng nhìn chơi cho bà, cái chuyện này như giá đã thì phải chấp nhận nữa hả? Không vấn đề gì là quan trọng lắm đối với tôi.
Là một nhà báo chuyên nghiệp, anh có nhận thấy là phần mềm này có cần thiết để giúp cho những nhà báo công dân hay không ạ? À? Và tại Việt Nam, việc tìm hiểu phần mềm này có dễ dàng?
Vì đây là một cái phần mềm rất là tiện lợi, nó cũng nhẹ và sử dụng nó cũng không phải phức tạp lắm. Và cái công cụ đòi hỏi của nó thì một cái điện thoại di động mà có phần mềm ăn coi là được. Thì nó rất là phù hợp với thông tin đại chúng của những người dân. Không có được học hành nhiều. Mà tiền sắm thì cũng là một cái điện thoại di động, thì nếu ở Việt Nam hiện nay ấy, thì nó không có máy đâu, nếu mà mua điện thoại cũ rồi xài rồi thì cũng khoảng 1 triệu là được. Còn nếu mà mua mới thì chắc chỉ dưới 2 triệu, trong lối lân quanh đó là cũng vào mạng được, thì đấy nó rất là phù hợp và tuyên truyền để lý chú. Ngoài ra thì LFA có cho anh Nguyễn Khanh là giám đốc ban tiếng Việt đến huấn luyện cơ bản về kỹ thuật làm tin viết bài theo báo chí chuyên nghiệp. Cái đấy rất là bổ ích đối với những anh mà chưa là nhà báo, chưa biết cái nghề báo. Với tôi thì cũng không xa lạ lắm, nhưng mà đối với hiện đại bộ phận cái lần số còn lại trong nước ấy, thế thì đều rất bổ ích. Nhiều anh chị em là không biết đưa vào cái bản tin như thế nào, cho nên là cái chất lượng mà truyền thông đã tính là nó hạn chế. Thì qua cái lớp này thì tôi thấy là qua cái huấn luyện của anh Thanh ấy, thì giúp cho các cái học viên có những trang bị rất là cơ bản để mà có thể thành những cái gọi là nhà báo công dân tương đối, với chất lượng tương đối, sẽ coi cho những tác phẩm thực sự là hấp dẫn bạn đọc và người dân công dân.
Anh đã công khai bày tỏ rằng những thành viên của Việt Tân đó ngược lại hoàn toàn với những gì mà nhà nước Việt Nam mô tả. Khi xác định điều này đó, anh có nghĩ rằng sẽ phải trả giá rất đắt về sau này, chẳng hạn như là sẽ bị côn đồ hành hung hay là gặp sách nhiễu liên tục trong cuộc sống không ạ?
Cái đó thì một số anh em đấu tranh cho dân chủ khác cũng đã bị cái chuyện khủng bố bằng côn đồ vân vân, không? Nhưng mà riêng trường hợp của tôi thì từ lâu rồi tôi cũng đã viết những cái bài trên cái trang mạng lệ dân mà gây chấn động dư luận. Nhưng mà tôi thấy cũng chưa có cái hành động đó, vì tôi nghĩ rằng là họ cũng biết. Người ta nói như kiểu Việt Nam là xưa năm thì mặc ma bắt tùy người. Đối với chúng tôi thì anh em ở công an địa phương cũng đi bộ người ta biết tôi rồi. Tôi thực ra thì tôi không phải là cái thành phần đó bữa, bản thân tôi là gia đình cũng mà già tôi đều Việt Minh, có đỡ cả đi tập kết ngoài Bắc, các nước bản thân tôi đi bộ đội cũng chiến đấu Quảng Trường, cũng qua trường sư quan lục quân Sơn Tây, rồi cũng về học đại học ngoại thương Hà Nội vân vân. Đối với anh một số anh em khác thì có thể biết những hành vi đó, nhưng mà tôi nghĩ là chắc chưa đến nỗi, mặc dù tôi gặp gỡ với người thân đang nữa thì tôi vẫn là một người trí thức, chứ không phải một người không có hiểu biết.
Xin được trở lại với phần mềm ứng dụng StoryMaker. Xin anh cho biết là với số người tham gia ít ỏi như vậy đó, thì kết quả xem ra rất là khiêm nhượng. Các anh có thể làm gì để mà nhân rộng nó ra cho những nhà hoạt động xã hội, và bằng cách nào các anh làm việc đó ạ?
Bố anh em tham dự được như thế khoảng 20 người như vậy cũng là cố gắng rồi, toàn tổ chức rồi. Chứ không thể mời đông hơn được nữa, vì chi phí nó cũng phụ thuộc chi phí. Nhưng mà cái phần mềm này có một cái hay là nó tải những phí trên mạng. Thứ hai là chỉ bày nhau từ tỉnh thôi. Thế bây giờ những bạn ấy đi về, các bạn ấy vừa viết lại một cái bài là cách sử dụng ấy, các bạn đưa lên chẳng hạn, thì nó sẽ lan truyền được rất là dễ. Tải thì phải miễn phí trên mạng và cái cách thao tác cái làm mà nó cũng rất là dễ, chứ không có khó khăn gì. Thậm chí tôi còn đang ý định là tôi sẽ viết lại sơ bộ cái nội dung giảng dạy của chỗ anh Nguyễn Khanh về cái kỹ thuật làm tin viết bài của báo chí chuyên nghiệp đấy, thì cũng để giúp cho cộng đồng người ta biết, những ai mà quan tâm, những ai mà muốn nâng cao chất lượng để cái tiếng nói của mình với công chúng ấy, cho những người xã hội mà họ hoan nghênh nhiều về chất lượng, thì chắc chắn là những cái bài như thế rất có lợi. Bản thân chúng tôi cũng khá là như thế, như kể là cái số anh em nó cũng ở bạn bè rồi, nó về nó phải nhau đấy chứ.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Tiếp tục chương trình thời sự, Vũng Lầy của chúng ta là tựa đề bài blog của blogger Tuấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Xin thưa, bài đã được phát trên trang web của Ban Việt Ngữ, song không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Bạn có thấy mạng xã hội hôm nay giống như một đại dương? Tất cả những gì có khả năng trôi dạt và dễ bám đều ở trên bề mặt của nó, và phần còn lại nằm trong thẳm sâu bao la với vô vàn điều không thể tỏ bày. Bạn và tôi cũng đang sống cùng dòng chảy timeline trên Facebook. Mọi thứ ào ạt trồi lên như tư duy của thế giới sống chung quanh. Cái gì không bám lại được trong trí nhớ con người sẽ dạt đi, nhường chỗ cho những cái mới hơn ập đến, níu kéo, thu hút mắt nhìn, và có những thứ trên dòng thời gian đó trôi đi, khó lòng tìm lại được dù chỉ là trong khoảnh khắc. Một người bạn của chúng ta kể rằng, cô ấy đã trượt dài trên màn hình để tìm lại một trích dẫn rất hay vừa thấy nhưng không bao giờ gặp lại. Thời gian thật tàn nhẫn, và sự bàng quan của con người với mẫu trích dẫn đó cũng là nguyên nhân nhấn chìm nó vào lòng đại dương quên lãng. Ngập trong những thông tin nhộn nhịp của đời sống vô nghĩa, cô bạn ấy tuyệt vọng tìm kiếm như một kẻ bơi lặn quẩn quanh dưới đáy nước. Trên timeline của Facebook tiếng Việt, dòng thời gian luôn níu kéo người ta với những chuỗi thông tin về người mẫu bán dâm, về đánh ghen, về cướp giật, ảnh lộ hàng. Thật đáng ngạc nhiên khi có những người mẫu, ca sĩ chỉ cần chụp một ảnh selfie đã có hàng ngàn like và lời bình luận na ná nhau. Thậm chí những người có tên tuổi cũng tìm cách lôi kéo khách đến nhìn bằng mọi kiểu viết. Tội nghiệp như một cô gái điếm về già, hối hả của Garcia Marquez. Nếu Facebook là biển, thì bề mặt của nó luôn chở đầy những tạp chất gớm kiếp và ô nhiễm của thời kỳ cố phát triển với xa hoa ngu ngốc. Timeline đó đủ để giới thiệu tính cách Việt và mối quan tâm của người Việt ở thế kỷ 21. Trong vài năm gần đây, Facebook Việt đã khai sinh một xu hướng ngôn ngữ mạng rất mới, một loại ngôn ngữ kêu vang với ảo từ và lừa mị. Người đọc chưa kịp biết về nội dung thì đã bị hối thúc đọc bởi những chữ nghĩa kiểu như bàng hoàng, lặng người, trắng muốt, đê mê. Người ta bơi trên Internet cùng với những lổn ngổn tạp chất do chính mình thải ra và vui cười, thỏa mãn, dĩ nhiên không quên like. Vậy mà mới đây, bản tin về ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc công khai đâm thẳng vào, phá nát, không màng tính mạng con người, lại chỉ trôi qua rồi mất hút lặng lẽ như mẫu tin quý mà của bạn tôi vật vã vì không còn thấy nữa. Bản tin trên báo Nhà Nước có cái tựa mạnh mẽ chưa từng thấy, đâm vỡ tàu cá, Trung Quốc cố ý giết ngư dân Việt Nam, đã lặng lẽ trôi qua, chìm dần dưới những câu chuyện về hot girl chụp bán nút, về dàn siêu xe của đại gia. Cái sống, cái chết được bày ra hiển hiện chân thực, cái ác và âm mưu với quê hương mình cũng phô bày không ngại ngùng trước mắt, nhưng dường như vẫn không níu kéo được cái nhìn của con dân Việt hôm nay. Người Việt quan tâm nhau trong thế kỷ này thật lạ lùng. Khi có ngư dân không may bị chết vì bão trên biển, luôn có những chương trình từ thiện ồ ạt đổ về, tươi cười chụp ảnh ghi nhận. Nhưng khi người đi biển luôn bị cướp, bị hại, bị giết vì kẻ xâm lược thì những cái like cũng không buồn ghé đến. Người ngư dân nếu chết thì hai lần bị nhấn chìm, một lần ở biển sâu, một lần nữa giữa lòng nông cạn của đồng bào mình. Những điều đó, những điều nguy nan và rất thật. Carlos Ruiz Zafón, nhà văn Tây Ban Nha, có ghi rằng số phận đứng đâu đó bên ngoài đời bạn, nó không đi tìm bạn mà chính bạn là người đi tìm nó. Xã hội Việt Nam hôm nay có những dòng người quen đi tìm số phận bằng phẳng và cầu an cho chính mình bằng cách lược bỏ những nỗi đau của đồng loại dù nó hiển hiện ngay trước mắt mình. Một xu hướng tâm thần phân liệt tự chữa trị cho mình bằng cách giải phẫu tập thể khỏi những điều rất gần với mình. Thế nhưng, bạn có bao giờ đứng ra xa và nhìn thấy rằng một xã hội như vậy có phải không khác gì một bệnh viện khổng lồ với đầy những kẻ thương tật tinh thần? Bản tin hoảng hốt về vấn nạn trên Biển Đông cho biết tàu đánh cá DNA 90152 TS có 10 ngư dân bị tàu sắt Trung Quốc cố tình đâm chìm để giết chết, trong đó có người chỉ vừa 20 tuổi. Và đây chỉ là hành động mới nhất trong một loạt âm mưu nhẫn tâm của Trung Quốc. Thế nhưng, sự phẫn uất từ người Việt hôm nay dường như còn ít hơn chuyện một cô gái đẹp té xe trên đường mà không có người nào đỡ giúp. Những ngư dân Việt hôm nay cũng phải chọn một số phận là lênh đênh trên biển, giành giật ý thức chủ quyền với súng đạn và tàu lớn của Trung Quốc, cũng như chấp nhận số phận của họ bị thờ ơ từ đồng bào mình. Nếu có chết, số phận của họ là linh hồn lưu lạc dưới đáy biển sâu, nơi những nén hương thấp bên mộ gió sẽ không bao giờ với tới được. Thật buồn, trong những ngày tháng an nguy của quê nhà, nếu chúng ta muốn tìm đến, chia sẻ nỗi đau đồng loại mình, chúng ta phải vất vả xô ra những thứ ô nhiễm trên bề mặt đại dương, vùng vẫy giữa những điều ngớ ngẩn của xã hội đang học đòi hưởng thụ, và lặn xuống để nhìn thấy. Bạn có cảm thấy như tôi, chúng ta đang vùng vẫy trong cuộc sống mà như đang chìm dần trong vũng lầy ngu dại?
Ta sống trong vũng lầy, một ngày vui dần, còn vui sâu, còn vui sâu trong ao ngang không dứt hết cơn cơn nề chề. Ta sống trong vũng lầy, một ngày vui dần, còn vui sâu, còn vui sâu trong ao ngang không dứt hết một lần đau.
Đến đây, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski nói rằng Việt Nam sẽ phải thay đổi về nhân quyền trước khi có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tại cuộc tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở thủ đô Washington DC tối 20 tháng 5 vừa qua, Hải Ninh đã có cuộc phỏng vấn với ông Malinowski. Mời quý vị nghe sau đây.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Xin hỏi ông câu đầu tiên, ông có nói là trong cuộc trò chuyện với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ vừa rồi rằng là chúng ta có nhiều cơ hội tốt trong năm nay về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không?
It's a very, very important year.
Đây là một năm rất quan trọng giữa Mỹ và Việt Nam, không chỉ vì nó là dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, mà là năm chúng ta có những quyết định quan trọng cần đưa ra về TPP, về việc liệu chúng ta có thể có một mối quan hệ gần gũi hơn về kinh tế, an ninh hay không, liệu hai bên có thể tiến tới quan hệ đối tác, chiến lược hay không. Chúng tôi đã tỏ rõ quan điểm với chính phủ Việt Nam rằng tất cả điều đó phụ thuộc vào những tiến bộ của Việt Nam trong vấn đề nhân quyền. Vì thế, tôi cho rằng có cơ hội cho cả hai nước, vì cả hai đều muốn thu lợi được từ mối quan hệ này. Cả hai đều muốn xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đều muốn điều này xảy ra, và chúng tôi muốn tận dụng điều đó.
Vậy ta có thể chờ đợi những thay đổi gì từ Việt Nam sau khi TPP kết thúc?
Well, we need to get there. It's still a long and difficult process.
Đây là một tiến trình dài và khó khăn. Đầu tiên, Quốc hội cần thông qua dự luật về quyền thúc đẩy thương mại TPA. Nó sẽ cho Tổng thống Barack Obama nhiều quyền lực hơn để đàm phán thỏa thuận cuối cùng với Việt Nam và các quốc gia khác. Sau đó, Quốc hội cần thông qua hiệp ước cuối cùng. Điều quan trọng là xuyên suốt tiến trình này, Chính phủ Việt Nam có những thay đổi về những vấn đề như cải cách luật pháp, thả tù nhân lương tâm, cho phép tự do tôn giáo, v.v. Và đi đến cuối cùng, nếu chúng ta có thể đi đến bước ấy, tôi nghĩ nó sẽ tốt cho Việt Nam. Việt Nam sẽ giàu có hơn, sẽ có quan hệ gần gũi hơn với Mỹ, và tôi cũng cho rằng các tổ chức dân sự ở Việt Nam cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng cần phải có những thay đổi trong luật lao động. Việt Nam phải có một công đoàn tự do và độc lập. Hy vọng đây sẽ là một tiến trình có thể thay đổi để đi tới sự cởi mở hơn về lâu về dài ở Việt Nam.
Vâng, đúng là Việt Nam cần phải thay đổi nhiều. Thế nhưng như ông vừa nói trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt là ngay khi ông đang ở Việt Nam, một nhà hoạt động đã bị đánh. Sau khi ông về lại Mỹ thì có vài nhà hoạt động nữa bị tấn công và bị tra hỏi, bị cấm xuất cảnh. Theo ông thì Việt Nam đang gửi đi thông điệp gì và Mỹ có thể làm gì?
There are still messages that they're sending to their own people that there is change.
Tôi nghĩ họ đang gửi nhiều thông điệp tới chính người dân nước họ rằng đúng, ở Việt Nam có nhiều thay đổi nhưng cũng có những chống đối việc đổi thay. có những người hiểu rằng đất nước họ sẽ hùng mạnh hơn, ổn định hơn, thịnh vượng hơn nếu người dân được tự do, được phép nói lên tiếng nói của mình và sống cuộc đời theo ý họ. Nhưng cũng có những người bị đe dọa bởi viễn cảnh thay đổi. Vì thế chúng ta thấy những căng thẳng và đấu tranh trong đó. Chúng ta thấy họ thả tù nhân, nhưng cũng thấy những nhà hoạt động khác bị đe dọa hay bị đánh. Tôi tin rằng khả năng hai nước gần gũi nhau chỉ càng khiến những người muốn cởi mở, muốn tôn trọng luật và nhân quyền trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng tôi đang cố gắng giúp nhóm này nhiều hơn.
Chuyển sang một khía cạnh khác của vấn đề nhân quyền, Việt Nam liên tục nói là họ không có tù nhân lương tâm. Vậy thì Mỹ làm sao có thể trò chuyện với họ khi Việt Nam không thừa nhận vấn đề này?
You know, we speak different languages. I speak English, they speak Vietnamese.
Chúng ta nói những tiếng nói khác nhau. Tôi nói tiếng Anh, họ nói tiếng Việt. Tôi nhắc đến tù nhân lương tâm, họ dùng thuật ngữ nào đó khác. Điều đó cũng không sao, miễn là chúng ta đạt đến một kết quả tốt cho cả hai nước và quan tâm của hai bên được giải quyết. Khi ai đó được thả, tôi vui mừng. Không cần biết chính phủ Việt Nam gọi họ là gì. Tất nhiên, nói vậy, nhưng về lâu về dài, điều quan trọng nhất là cải tổ luật pháp, và Việt Nam cần thay đổi những định nghĩa về các loại tội cùng hiến pháp, thuận theo một hiệp ước mà chúng tôi đã ký. Đó là điều chính phủ Việt Nam hứa sẽ làm, và chúng tôi muốn khuyến khích họ thực hiện lời hứa đó.
Và có một chuyện nữa là các tù nhân này sau khi được thả thì lại sang Mỹ tị nạn. Chẳng phải điều đó đã biến Mỹ thành chỗ chứa chấp những người làm trái luật ở Việt Nam hay sao? Mỹ có cách nào khác để giúp họ ở lại Việt Nam và hoạt động tiếp hay không?
Một số người được thả với điều kiện rằng họ đến Mỹ, điều đó không hay chút nào. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ với chính phủ Việt Nam rằng để thúc đẩy phát triển về nhân quyền, họ cần thả người và cho phép những người đó được tiếp tục cuộc sống của họ ở trong nước. Thực ra cũng có một số người được thả và tiếp tục cuộc sống ở Việt Nam rồi. Tất nhiên, chúng tôi muốn thấy nhiều sự việc như thế này hơn.
Thưa ông, là chính phủ Việt Nam bị mang tiếng là hay nuốt lời, hứa rồi sau khi đạt được thỏa thuận là thay đổi ngay. Vậy Mỹ có cách nào để Việt Nam không thể quay lại đường cũ một khi đã kết thúc xong TPP?
For TPP to enter into force, there will have to be changes. There will have to be legal changes in Vietnam before.
Để TPP được hoàn tất thì họ cần phải có những thay đổi đã. Một khi thỏa thuận hoàn tất, cả hai bên sẽ bị ràng buộc về pháp lý. Mỹ sẽ có nghĩa vụ với chính quyền Việt Nam, và Việt Nam cũng có nghĩa vụ với Mỹ về kinh tế, về luật lao động, về những vấn đề khác. Trong trường hợp có tranh cãi, cả hai bên sẽ có cơ chế để xác định bên nào đúng, bên nào sai. Đây là một thỏa thuận có ràng buộc về pháp lý. Tôi nghĩ rằng sẽ có gặp những trở ngại. Không có gì là dễ dàng cả. Nhưng tôi nghĩ có nhiều công cụ để buộc Việt Nam và cả Mỹ giữ lời.
Và cuối cùng xin hỏi ông câu hỏi về vấn đề liên quan tới xã hội dân sự ở Việt Nam. Mỹ đã làm gì giúp những tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn?
We work very closely with civil society groups in many countries around the world.
Chúng tôi hoạt động gần gũi với nhiều tổ chức xã hội dân sự ở nhiều nước trên thế giới và cung cấp hỗ trợ cho họ để giúp họ phát triển, giúp họ trở nên hiệu quả hơn và học từ lẫn nhau, kết nối với nhau. Chúng tôi thực hiện điều đó ở hơn chục nước trên thế giới, và chúng tôi thuyết phục chính phủ các nước cho họ nhiều cơ hội, không gian hơn. So với 10 năm trước, thì hiện nay các tổ chức dân sự ở Việt Nam đã có nhiều đất hơn. Những tổ chức này không chỉ vận động cho dân chủ, mà còn nhiều mặt phát triển nữa cho Việt Nam. Họ bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Họ đang làm rất nhiều điều tốt cho đất nước, và tôi nghĩ nhiều người trong chính phủ bắt đầu nhận ra rằng họ nên hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự để đạt được mục tiêu của chính họ.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Bây giờ bản tin chi tiết phần 2.
Tiếp tục bản tin tối nay, thưa quý thính giả, dư luận quốc tế hôm nay chú ý đến hoạt động cứu nạn chính thức đầu tiên được thực hiện kể từ khi có tin thuyền nhân di dân trôi dạt vào bờ của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vào đầu tháng này. Malaysia cho biết 4 tàu hải quân của nước này đã làm công tác tìm kiếm thuyền nhân trong vùng biển thuộc Malaysia. Trong khi đó, có 3 trực thăng và 3 tàu hải quân khác đang được dự phòng cho công tác này. Hải quân Myanmar cũng nói trong chuyến tuần tra tối hôm qua, lực lượng của họ tìm thấy 2 tàu đánh cá, chở hơn 200 người ngoài khơi bang Rakhine. Đây là vùng xuất phát chủ yếu của những người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo, tìm đường đến các nước khác để tránh sự ngược đãi ở Myanmar. Đây được nói là chuyến cứu nạn những thuyền nhân đầu tiên mà Myanmar thực hiện. Hôm nay, văn phòng Tổng thống Myanmar lên tiếng cho rằng những người được tìm thấy là người Bangladesh và sẽ bị gửi trả về lại nước của họ.
Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng gửi máy bay đến tuần tra trong khu vực để giúp tìm kiếm những thuyền nhân lênh đênh trên biển. Hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đài Trung tá Jeffrey Poole cho hãng thông tấn AP biết là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang có ứng phó với tình hình khủng hoảng thuyền nhân tại khu vực Đông Nam Á và rất nghiêm túc xem xét vấn đề này. Hoa Kỳ từng lên tiếng thúc giục chính phủ các nước trong khu vực Đông Nam Á hợp tác trong công tác tìm kiếm và cứu hộ và cho thuyền nhân được tạm trú. Hoa Kỳ cũng nói là sẵn sàng đảm nhận vai trò đi đầu trong nỗ lực đa quốc gia do Văn phòng Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn tổ chức nhằm tái định cư những người tị nạn bị tổn thương nhất.
Australia hôm nay phản ứng trước chỉ trích về lập trường của Canberra đối với thuyền nhân người Rohingya và Bangladesh hiện nay tại khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton cho rằng chính sách cứng rắn của Canberra từ chối không cho tái định cư thuyền nhân đi tìm quy chế tị nạn và đẩy thuyền họ đi đã giúp ngăn chặn làn sóng người dám liều mình trên biển để tìm đến vùng đất mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton thì Canberra là một quốc gia tài trợ lớn cho Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cũng như Tổ chức Di dân Quốc tế IOM. Cụ thể, số tiền mà Australia đóng góp cho hai tổ chức này ở Indonesia là lớn nhất. Tuy vậy, ông Bộ trưởng Di trú Australia cho rằng với hàng triệu người bị buộc phải lìa bỏ quê hương, xứ sở trên khắp thế giới thì Canberra không thể giúp cho tất cả được. Thống kê cho thấy hiện nay, Australia hàng năm nhận chừng 13.750 người tị nạn theo chương trình nhân đạo của nước này.
Về quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản, hôm nay Bắc Kinh lặp lại kêu gọi Tokyo hãy đối diện với quá khứ lịch sử trong thế kỷ trước, sau khi phu nhân của Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm đền tử sĩ Yasukuni, nơi có thờ các vị tướng Nhật bị buộc tội là tội phạm chiến tranh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi Nhật Bản như vừa nêu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản trong những năm gần đây trở nên xấu đi vì tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo ở biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư và Tokyo đang quản lý với tên gọi Senkaku. Ngoài ra, còn có vấn đề quá khứ chiếm đóng của quân đội Thiên Hoàng tại Hoa Lục trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Mỗi khi Thủ tướng hay những quan chức Nhật Bản đến thăm đền tử sĩ Yasukuni, Trung Quốc và Hàn Quốc đều có phản ứng, vì cho rằng như thế là thừa nhận quá khứ thời chiến của Nhật Bản. Phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua công bố trên Facebook cá nhân là bà đã đến viếng đền Yasukuni và bảo tàng của đền. Bà bày tỏ lòng thương cảm đối với những người đã chết, đồng thời bà nói muốn góp phần của bản thân vào hòa bình thế giới.
Tang lễ của cố biên tập một tạp chí Cộng sản Trung Quốc và cũng là nạn nhân đầu tiên trong phong trào chống Hữu Khuynh của Mao Trạch Đông hồi năm 1957 vừa được tổ chức trong tuần này ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Mạn Đông, Trung Quốc. Tin cho biết thân nhân của ông Trữ An Bình cuối cùng cũng được phép dựng bia cho ông, cũng như lập mộ chôn những đồ dùng cá nhân của ông thay vì chính tro cốt của ông này. Tại buổi lễ, con trai của ông Trữ An Bình phát biểu ngày lễ không phải là ngày buồn mà là ngày ghi nhớ, ngày tưởng niệm.
Xin được nhắc lại, vào thập niên 80 của thế kỷ trước, cơ quan chức năng Trung Quốc báo với con trai ông Trữ An Bình rằng ông này đã chết, tuy nhiên không cho biết vì sao chết, cũng như không giao xác cho gia đình. Như đã nêu, ông Trữ An Bình là nạn nhân đầu tiên của phong trào chống Hữu Khuynh của Mao Trạch Đông vào năm 1957. Trong năm, có bài viết ký tên ông Trữ phê phán Đảng Cộng sản Trung Quốc. tin nói bài viết đó khiến Mao Trạch Đông mất ngủ nhiều ngày. Sau đó, Mao Trạch Đông phản bác lại bằng một bài viết đăng trên Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lên án ông Chữ An Bình. Tiếp đó là một chiến dịch sách nhiễu hơn nửa triệu người bị cáo buộc có cảm tình với bọn hữu khuynh. Vào đầu thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, ông Chữ An Bình còn bị sách nhiễu hành hạ và sau đó mất tích.
Trở lại chương trình thời sự buổi này, Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, đề tài của một thế giới tuần qua với Gia Minh, Kính Hòa và Trung Khang.
Trung Khang với chương trình thế giới trong tuần cùng hai anh Gia Minh và Kính Hòa, thân chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua, tình hình Biển Đông dậy sóng với một loạt biến động qua việc Trung Quốc cho xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo, rồi cho máy bay tàu thuyền xua đuổi máy bay Philippines ở Trường Sa, cùng với việc Mỹ cũng đưa chiến hạm và máy bay tuần tra ở Biển Đông. Thì mới đây nhất, vào hôm 16 tháng 5, Trung Quốc lại thông báo lệnh cấm đánh bắt cá thường niên do nước này đơn phương áp đặt ở Biển Đông. Thưa anh Gia Minh, anh có thể cho quý khán thính giả biết là cụ thể năm nay là cái lệnh cấm bắt cá đó phạm vi và hiệu lực có thay đổi gì so với các năm trước không?
Dạ vâng, thưa anh Kính Hòa, anh Trung Khang cũng như quý vị thính giả, là từ năm 1999 thì Trung Quốc hàng năm đều tự ban hành cái lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bất chấp cái sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Thì năm nay á, Bộ Nông nghiệp của Trung Quốc thì cũng thông báo cái lệnh cấm đánh bắt cá thường niên là bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 16 tháng 5 cho đến đầu tháng 8. Thì cái khu vực biển mà Trung Quốc áp đặt cái lệnh cấm đánh bắt cá là nằm trong cái phạm vi từ 12 độ vĩ bắc cho đến cái khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả cái khu vực vịnh Bắc Bộ và bãi cảng Scarborough ở biển Tây Philippines, cũng là ở trong Biển Đông. Thì cái lệnh cấm đó sẽ được áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc lẫn ngư dân nước ngoài, trong đó có các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở cái khu vực Biển Đông. Sau khi có lệnh cấm đánh bắt cá thì vào ngày 20 tháng 5 vừa qua thì chính quyền của thành phố Tam Sa ở trên đảo Phú Lâm, là cái đảo thuộc Hoàng Sa đó, thì cũng đã đưa ra một cái tàu chấp pháp là số 1 để mà đi tuần tra để mà có thể thực hiện cái việc mà chấp hành cái lệnh của họ đưa ra đó.
Dạ vâng. Xin tiếp lời anh Gia Minh là Kính Hòa bổ sung cái chỗ này, tức là theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc thì thời gian cấm này có hiệu lực thì trong cái thời gian này thì gần 9.000 tàu cá của tỉnh Hải Nam cập bến để nghỉ ngơi bảo dưỡng. Tuy nhiên, những cái tàu thuyền mà có giấy phép, tức mình nhắc lại là có giấy phép đánh bắt ở khu vực thuộc quần đảo Trường Sa vẫn được phép hoạt động. Thì trong cái thời gian mà áp đặt cái lệnh này đó thì Trung Quốc nói là họ sẽ sử dụng những cái biện pháp chấp pháp để xét xử những cái tàu vi phạm.
Cảm ơn Kinh Hòa. Còn thưa anh Gia Minh, là theo anh thì thực sự sau cái âm mưu của Trung Quốc phía sau cái lệnh đánh cấm đánh bắt cá này là cái âm mưu thật sự, là theo anh là nó là sao?
Thì ngoài mặt đó thì sau khi mà bị phản đối thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Hồng Lỗi ngay hai hôm sau mà ra lệnh đó thì nói rằng là họ hàng năm vẫn đưa ra cái lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè, và cái lệnh đó là nhằm hoàn thành cái trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế là bảo vệ cái nguồn cá. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thì vì mùa này có một số cái loại cá nó mang trứng cho nên phải cấm đánh bắt cá. Tuy vậy đó, theo tôi đó chỉ là một phần thôi. Thực tế là họ lợi dụng cái đặc điểm sinh học của con cá, của vấn đề cá, rồi ra lệnh cấm biển để mà khẳng định chủ quyền biển trái phép của họ. Đó mới là cái vấn đề lớn và lâu dài mà các nước trong khu vực cần phải quan tâm đó.
Cảm ơn anh Gia Minh. Thưa anh Kính Hòa, theo anh thì Trung Quốc thường dùng những cách gì để thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá vô lý của họ ở Biển Đông?
Thì như anh Gia Minh đã nói thì họ những năm trước thì cũng thế thôi, tức là họ cũng áp đặt cái lệnh đó, thì lâu dần họ giống như là đặt người ta vào cái sự đã rồi, tức là tôi lặp lại cái quyền của tôi hàng năm. Và có một cái điều nữa là thế này, tức là cái chuyện mà họ cấm nó lại, cái vùng mà họ cấm lại nằm trong trong lãnh hải của nước khác, như là nằm trong lãnh hải của Việt Nam chứ không phải là chỉ có riêng của lãnh hải Trung Quốc. Họ là thường dùng những cái tàu chấp pháp ngăn cản ngư dân Việt Nam khai thác trên những vùng biển giáp ranh đó, và ngay trong vùng biển Việt Nam nữa đó, như vậy. Thì như nãy tôi có nói thì họ đưa rất là nhiều tàu cá là gọi là có giấy phép của họ, trong khi tàu cá của Việt Nam thì họ coi như là không có giấy phép.
Cảm ơn anh Kính Hòa. Thứ hai anh, trước đây thì Trung Quốc đã có rất nhiều lần bắt giữ, có thông tin là Trung Quốc đã rất nhiều lần bắt giữ tàu cá Việt Nam, rồi thậm chí đòi tiền chuộc, rồi có trường hợp là ngư dân bị hành hung. Thì thật hư chuyện này như thế nào và Việt Nam đã làm gì để bảo vệ ngư dân của mình?
À, vâng, thì đúng như vậy. Và tôi xin nhắc lại một số các cái thông tin mà chính từ phía Việt Nam đưa ra. Đó là hội nghề cá nói rằng là năm ngoái đó có 10 trường hợp. Năm trước đó 2013 thì có đến từ 15 tới 17 trường hợp tàu cá cùng ngư dân của Việt Nam bị phía tàu Trung Quốc bắt giữ trái phép. Thông thường thì họ bắt, sau đó cho ngư dân Việt Nam gọi điện về để mà mang tiền chuộc sang mà nộp. Về phía chính quyền Việt Nam thì thường họ can thiệp theo con đường ngoại giao chứ không có can thiệp mạnh. Họ chỉ lên tiếng phản đối đòi Trung Quốc thả người. Do vậy hầu hết các trường hợp ngư dân bị bắt trái phép đều tự đem tiền sang chuộc rồi mang tàu về. Và khi trả tàu thì Trung Quốc đã lấy hết cá ngư cụ của họ và có thể là chỉ cho ngư dân một ít xăng dầu để chạy về đến nhà mà thôi. Theo tôi thì cách giải quyết này về lâu về dài là không hiệu quả. Qua cái tình hình này thì tôi nghĩ đến một cái câu là dân gian Việt Nam thường hay dùng cái câu là đem của mà đổ sông đổ biển. Thì thực tế mình về họ bị bắt xong rồi mình là ngư dân là phải đi vay mượn về rồi lại đóng tàu đi ra rồi lại bị bắt lại và mất. Và như vậy đó thì nó là một cái vòng mà lẩn quẩn mà theo tôi nó không phải là lẩn quẩn nữa mà là một cái vòng oan nghiệt đối với ngư dân của Việt Nam. Và chính phủ Hà Nội cần phải có một cái biện pháp mạnh mẽ hơn để mà giải quyết như thế nào để mà làm cho dứt điểm cái vòng mà người ngư dân Việt Nam mình phải chịu lâu nay như thế ạ.
Cảm ơn anh Gia Minh. Trở lại với cái lệnh cấm bắt cá năm nay mới nhất vừa rồi đó thì anh Kính Hòa có thể cho biết là chính quyền Việt Nam đã có hành động gì?
Thì như anh biết là như những cái lần xảy ra như vậy thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng cực kỳ phản đối. Lần này cũng vậy thôi, ông Lê Hải Bình cũng có lên tiếng là phản đối cái lệnh áp đặt lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc. Thì ông nói là Trung Quốc cũng vi phạm chủ quyền của Việt Nam, rồi vi phạm công ước về luật biển, vân vân và vân vân. Thì có vẻ như là tại vì chúng ta biết là cái quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc họ cũng có cùng một cái chuyện là ý thức hệ này nọ. Thì cũng có nhiều người quan sát trong nước nói rằng chắc là họ ở vào thế khó, họ không làm cách nào hơn.
Và cái chuyện phát ngôn thì nhiều người nói rằng nó là giống như một cái máy rè, giống như trong
máy test.
Cứ lặp đi lặp lại hoài. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Thế Giới Trong Tuần kỳ này. Xin hẹn gặp lại quý vị thứ Tư tuần sau.
Thương lái Trung Quốc hoành hành trên đất Tây Nguyên. Bài tường trình của nhóm phóng viên từ trong nước.
Buồn cú lặp lại, các thương lái Trung Quốc lại tiếp tục hoành hành đất Tây Nguyên như trốn không người. Nông dân Tây Nguyên lại một lần nữa loay hoay trong thua lỗ và không tìm được lối ra cho sản phẩm của mình. Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc đã dùng các đầu mối người Việt Nam để thu gom cau non ở Tây Nam Bộ và tiêu non, điều non, các loại nông sản chủ lực của Tây Nguyên bằng nhiều chiêu thức ma mãnh, để rồi sau đó hậu quả nặng nề lại ập xuống người nông dân nơi đây. Bà Thu, một nông dân ở Krông Bắc, Đắk Lắk chia sẻ.
Năm nay được, trong mùa năm nay tiêu, cà phê rồi cũng đều được hết, chỉ có cao su hạ thôi. Mũ cao su vẫn hạ lắm. Tại vì họ để họ đánh đông lại nè, còn không thì họ chế biến ra từng miếng cận biến vung vung đó như cái này đó nè. Mấy năm, ôi trời ơi, 38-40 nghìn cái mũ nước, cũng mới chờ còn có 5-6 nghìn nữa. Do Trung Quốc hay không mua, Trung Quốc vẫn tiêu thụ thì vẫn không mua thì có rãng mua đi dù thì cũng có lời lắm rồi, nếu mà mua mà dự trữ cũng có lời, có tiền làm những cái đánh giá mình không lấy họ nữa.
Theo bà Thu, sản lượng tiêu trên đất Tây Nguyên năm nay sẽ bị giảm đáng kể, bởi trong gần một tháng người nông dân đã bán tiêu non phơi khô, giả tiêu lép cho các đầu mối và các đầu mối này lại thu gom để bán cho thương lái Trung Quốc với giá 250.000 đồng mỗi kilo, riêng nông dân mức giá bán được là 190.000 đồng trên một ký. Bà Thu lý giải thêm tại sao đã bị thương lái Trung Quốc lừa nhiều lần, nhưng người nông dân vẫn cứ lao theo những lời hứa của họ để dù chịu thiệt. Theo bà, nguyên nhân chính vẫn do thiếu trầm trọng sự hỗ trợ và chính sách điều phối nông sản hợp lý từ phía nhà nước. Giải thích rõ hơn, bà Thu cho rằng tất cả mọi nông dân trên cả nước nói chung và nông dân Tây Nguyên nói riêng đều bị thiệt thòi trong sản xuất. Sự thiệt thòi nằm trong nhiều khía cạnh, nhưng có ba khía cạnh rõ nhất đó là chính sách tiêu thụ nông sản có manh mún, người nông dân không có bất kỳ sự ưu đãi nào và thị trường bị thả lỏng vào tay người Trung Quốc. Ở khía cạnh chính sách tiêu thụ nông sản, bà Thu nói rằng tuy bà không có học vấn để phân tích một cách rành mạch, nhưng kinh nghiệm sản xuất và bán nông sản lâu năm của bà cho thấy nhà nước không hề có một chính sách hợp lý trong tiêu thụ nông sản. Từ giá gạo trên thị trường quốc tế đến giá cà phê, giá hạt tiêu hay giá hành, tất cả đều do người nông dân tự cung tự cấp, tự trồng tự bán. Giá cả như thế nào thì nhà nông chấp nhận theo cái đó. Mà một khi thị trường có bấp bênh, một bội thu đi nữa vẫn lỗ lã, người nông dân buộc phải lựa chọn cách làm ăn rồi ở thì, được đâu hay đó mới hy vọng lấy lại vốn, kiếm chút lãi được. Bà Thu lấy ví dụ như cây cao su, đó là một chính sách lớn, thu hút hàng ngàn nông dân Tây Nguyên bỏ tiền tỷ ra để đầu tư, phá bỏ những loại nông sản khác để đầu tư trồng cao su. Nhưng kết quả cuối cùng thì thua lỗ bứt mặt không kịp, bởi cây cao su cho mù quá thấp mà lại không có chỗ tiêu thụ ổn định. Người nông dân hết tin vào chính sách điều phối của nhà nước nên đâm ra mất phương hướng, vừa thấy chỗ nào lấy được tiền là viện vào. Ở cái cạnh khác, người nông dân không có bất kỳ sự ưu đãi nào. Bà Thu lấy ví dụ điện sản xuất của ngành công nghiệp sản xuất ô tô có giá thành ngang với giá điện xoay chiều dùng để bơm nước trong tưới tiêu nông nghiệp, hoặc giá xăng dầu để bơm nước cũng vậy, không có bất kỳ sự ưu tiên nào đối với người nông dân. Hơn nữa, các loại dịch vụ cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu ở Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng hiện tại vẫn là nhóm dịch vụ hái ra tiền. Mức chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra các loại sản phẩm bảo vệ thực vật còn quá cao. Điều này chỉ làm giàu cho người làm dịch vụ, nhưng nông dân lại phải nai lưng ra sự trận. Chính vì mức phí chênh lệch quá cao, nhà làm dịch vụ gom được số lãi cao, chuyển sang làm dịch vụ cho nông dân vay nặng lãi để cuối vụ trả bằng nông sản, dần ra họ trở thành chủ nợ. Và đáng sợ nhất vẫn là thị trường Việt Nam luôn là sân chơi không đóng thuế của thương lái Trung Quốc. Họ bày ra đủ các trò để lừa bịp nông dân và nhà buôn Việt Nam. Một người khách dân rộng ở huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ.
Cái đó là cái chuyện lừa đảo. Cái đó là nhà bọn Trung Quốc cố tình đánh kinh tế mình. Hắn nói là hắn mua điều nông để vừa lồng kẹo lồng bánh nhưng ra một cái khoản tung tiền để phá kinh tế. Kinh tế đâu giá không gì cái đó dễ tránh nhiều cái ông lộ gì ra nữa. Một tiêu nâu là có thể mua khoảng chừng 120 cho đến 150, 160. Bởi vì nén quá là điều trái. Chính vì cái điều trái nó rộng hậu cho nên điều con mà điều con giá mới cầu. Ở bên cạnh đó là tiêu người ta chỉ trồng trang thôi. Chứ không có ai trồng hết một vườn tiêu ở đây nữa. Nhưng mà Trung Quốc nó mua tiêu nâu á. Là một đất là đánh kinh tế, mua diễn chất dục, tàu giá không nội gì. Cái tiêu nâu đó là cài đâu. Thời kỳ mà trời cho con bò với con cào mua cái mắm rồi hợp bát mua cái rau gì đó thì mấy chị mấy ông lớn ông Nguyễn Đăng Dũng ông chưa đóng phòng rồi ông lo đúng không đó được gió cái gì quả đưa bón.
Theo ông Dậu, người nông dân hay là nhà buôn Việt Nam sẽ khó mà không bị nhà buôn Trung Quốc sập bẫy, chỉ khi nào không chơi với họ thì mới hết bị họ sập bẫy, hoặc chỉ để họ sang Việt Nam du lịch làm gì đó, nhưng đừng bao giờ để kinh tế Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc. Thì nhà nông mới yên thân, người Việt Nam mới có thể làm ăn bình thường. Ông Tậu lấy ví dụ về thương vụ mua tiêu hạt lép vừa rồi của người Trung Quốc. Hiện tại, nông sản Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào người Trung Quốc, nên họ có quyền định giá cho các loại nông sản. Ví dụ như giá, tiêu hạt loại xịn trên thị trường dao động từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng một kg và đầu ra rất eo ọp. Nhà buôn Trung Quốc tìm sang các thương lái Việt Nam mua tiêu lép với giá 250.000 đồng một kg và đặt cọc. Thương lái người Việt tung vốn đi mua tiêu lép với giá 190.000. Có ngày lên đến 200.000 đồng, người nông dân bắt đầu tính toán, nếu để tiêu non chín rồi khô, bán với giá 150.000 đồng lúc lâm vụ thì so với hái non, thuê qua la cho lép để bán với giá 190.000 đồng, 200.000 đồng khỏi phải lo về tiêu, đỡ được khoản tiền chăm bón và nhiều khoản khác. Đó là chưa nói đến chuyện có thể tiêu hạt chín bị rớt giá thê thảm bởi người Trung Quốc đè giá vào vụ tới. Chính vì thị trường có bấp bênh, mông lung, thương lái Trung Quốc đè đầu với cổ nông sản Việt Nam, mà người nông dân cũng như nhà buôn luôn đối diện với thua lỗ. Và có thể họ bị lừa bất kỳ giờ nào. Mà nếu không bị lừa thì cũng bị ép, đó là bài toán khó giải của nông sản Việt Nam trước nhà buôn Trung Quốc. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, thông tin về kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chính thức đưa môn tiếng Hoa vào giảng dạy từ cấp tiểu học, trung học cơ sở tại Việt Nam đã gây xôn xao dư luận. Vì theo nhiều nhà giáo dục và các bậc phụ huynh trong nước thì cách làm đó là chưa phù hợp. Xin nhường lời cho các Linh trong bài sau.
Từ đầu những năm 1990, tiếng Anh đã được đưa vào chương trình phổ thông như một môn học bắt buộc. Sau đó, học sinh có thêm lựa chọn là tiếng Pháp, tiếng Nhật. Thế nhưng, với kế hoạch đưa tiếng Hoa, một ngoại ngữ mà quốc gia sử dụng là quốc gia có số dân lớn nhất thế giới, lại là vấn đề mà Bộ Giáo dục Đào tạo cân nhắc trong thời gian khá lâu, và đồng thời, việc này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, dù chưa có thông tin chính thức. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu giáo dục độc lập Vũ Thị Phương Anh cho biết, vì không phải là người dạy về tiếng Hoa nên bà không có sự theo dõi chi tiết về điều này, nhưng bà biết chắc chắn rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng đề cập đến. Bà cho biết,
cái việc mà Bộ Giáo dục có đưa ra cái kế hoạch là đưa tiếng Hoa vào trường phổ thông, thì cái đó là đúng là đã được đề cập cách đây một vài năm.
Cũng cùng nhận định trên, Phương Thảo, một giáo viên dạy môn Anh ngữ, lớp chuyên Anh ở trường Lê Quý Đôn, quận 3 cho biết, cách đây một năm có nghe về việc đưa tiếng Hoa vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, sau đó thì không thấy Bộ Giáo dục Đào tạo công bố gì thêm về kế hoạch này. Gần đây thì lại thấy một số thông tin trên các mạng xã hội, chứ trong các cuộc họp của giáo viên và sở giáo dục thì hoàn toàn không đề cập đến.
Ví dụ tiếng Anh nó chưa nghe luôn á, lại chỉ mới nghe một số thứ tiếng khác là như cái nào mà nó chính thức thì đó, thì như đã nói này, năm nay là năm đầu tiên chuẩn bị ở tiếng Đức nè, trước là tiếng Nhật nè, đó, chứ còn không phanh có tiếng Hàn nữa, mà tiếng Hàn làm chưa kịp nè.
Giải thích thêm về hình thức đưa một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh vào chương trình giảng dạy, giáo viên này cho biết hoàn toàn không có chủ trương thay sách giáo khoa như những quan ngại được bày tỏ trên mạng xã hội.
Nghĩa là người ta tài trợ cái nước nào mà nó muốn ngôn ngữ của nó được giảng dạy thì nó cũng chỉ giảng dạy kiểu như là một vài lớp, chứ nó đâu có thay thế toàn bộ cái gì đâu mà gọi là thay sách.
Một người hiện đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên cho biết kế hoạch này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra từ năm 2013, nhưng chỉ áp dụng cho các khu dân cư có nhiều người Hoa hoặc người Việt gốc Hoa sinh sống. Và người này còn nhấn mạnh thêm rằng chương trình hoàn toàn không bắt buộc. Thể hiện sự đồng tình với hình thức được quyền lựa chọn này, tiến sĩ Phương Anh cho biết.
Nếu như nó là một trong những ngoại ngữ mà mọi người có quyền lựa chọn, và người dân, người nào học thì có quyền lựa chọn. Còn nếu như nó là môn ngoại ngữ bắt buộc thì chỉ được chọn, tức là ngoại ngữ một là tiếng Anh chẳng hạn, và ngoại ngữ hai nếu có thì phải là tiếng Hoa, thì tôi sẽ phản đối.
Hiện nay, quận 5, đặc biệt là khu Chợ Lớn, vẫn là khu vực có số dân người Hoa và người Việt gốc Hoa sinh sống đông nhất. 70% học sinh của các trường tiểu học ở quận 5 là người Việt gốc Hoa. Do đó, bà Như Hạnh, giáo viên lớp 2 trường Chính Nghĩa thuộc quận 5 cho biết, việc đưa tiếng Hoa vào giảng dạy chỉ là cấp tiểu học và trung học cơ sở ở quận 5 mà thôi. Và bà cho biết lý do.
Nó bản thân nó là người Hoa, bỏ lớp tiếng Hoa dạy và phụ huynh người ta muốn duy trì tiếng của người ta cho đi học ở cái khu vực quận 5 thôi.
Không ai có thể tranh cãi hoặc nghi ngại về những ích lợi của việc học ngoại ngữ. Không những biết mà thông thạo ít nhất một ngoại ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ của mình đã trở thành điều kiện tối thiểu cho một người đi tìm cơ hội nghề nghiệp sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Chưa kể đến biết thêm ngoại ngữ là có thể giúp tìm hiểu thêm văn hóa của một dân tộc khác. Thế nhưng, có lẽ như tiến sĩ Phương Anh đã chia sẻ.
Cũng vì vài năm gần đây thì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là nó có những cái lúc căng thẳng mà chủ yếu là về vấn đề Biển Đông, cho nên là phản ứng của dư luận cũng đã... Nói chung, lần trước cũng như lần này thì có nhiều phản ứng là chống lại vì người ta nhìn thấy đó như là một cái sự lệ thuộc.
Chính vì cảm giác lệ thuộc bắt nguồn từ lịch sử đất nước bị Trung Quốc xâm lược, đô hộ, thêm vào là những vấn đề hiện tại của Biển Đông mà nhiều người Việt Nam có phản ứng về tình cảm dân tộc. Tuy nhiên, nếu xét về lý trí thì bà cho biết quan điểm của mình.
Còn nếu mà xét về lý trí... Thì với tư cách một người dạy ngoại ngữ thì tôi cho là dạy tiếng Hoa không phải là một lựa chọn kém, bởi vì trên thế giới thì chỉ có một số ngôn ngữ được sử dụng phổ biến, thì trong đó tiếng Hoa có lẽ là, nếu tôi không lầm, thì nó là đứng hàng đầu.
Bà còn chia sẻ thêm rằng, cách đây vài chục năm, từ thời Việt Nam Cộng Hòa, khi còn là sinh viên, một số thầy cô của bà đã cho rằng nếu chúng ta có tiếng Hoa và tiếng Anh, thì chúng ta có thể đi bất cứ đâu trên thế giới mà mọi người vẫn hiểu mình. Quan điểm đó vẫn được thế hệ trẻ mấy mươi năm sau chấp nhận. Một giáo viên dạy Anh ngữ của trường Lê Quý Đôn đồng nhận định.
Biết được càng nhiều ngoại ngữ thì càng tốt, với lại cái cơ hội mà sau này đi làm rồi người giao tiếp tất cả mọi thứ, cái gì nói chung là có theo ngoại ngữ là có lợi hơn, đâu có cái gì thiệt thòi cho mình đâu. Với lại tiếng Hoa nó hiện giờ cái dân số người Hoa nó đông, biết tiếng Hoa cũng là một lợi thế rất là lớn.
Một lý do khác nghiêng về lý trí được bà Phương Anh nêu ra khá thú vị và rất thực tế. Theo bà,
học tiếng Hoa khi Trung Quốc, kể cả nếu như mình với Việt Nam với Trung Quốc mà quan hệ rất là xấu thì hiểu tiếng Trung Quốc để mà kể cả để mà chống Trung Quốc thì tôi nghĩ vẫn là một cái điều mà cần phải làm. Tại vì có một thực tế là ở Việt Nam mình không đọc được tiếng Trung Quốc, khi Trung Quốc nói gì về Việt Nam thì mình đều không biết. Cái số người đọc được tiếng Trung Quốc không phải là nhiều, không phải là phổ biến. Kể cả nếu để chống Trung Quốc thì tôi nghĩ là hữu hiệu nhất vẫn là phải học tiếng Trung Quốc để mà hiểu được họ như thế nào.
Cho đến lúc này, vẫn chưa có quyết định chính thức nào trong việc đưa tiếng Hoa vào chương trình từ cấp tiểu học và trung học phổ thông. Thế nhưng, nếu thực tế đã chứng minh rằng học ngoại ngữ ở bất kỳ thời đại nào, giai đoạn nào và ngoại ngữ nào cũng là hữu ích, thì để áp dụng kế hoạch này trong một thời điểm nhạy cảm như hiện nay, thì như tiến sĩ Phương Anh đã bày tỏ, vấn đề là Bộ Giáo dục Đào tạo phải làm thế nào và phải giải thích cho dân chúng hiểu.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2015 đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Nếu có điều chi cần trao đổi với chúng tôi, xin quý vị email về vietweb@rfa.org và để nghe lại hay đọc lại các bài vở đã phát đi, xin truy cập vào rfa.tiengviet.net. Toàn ban cùng Thánh Trúc kính chào tạm biệt. Kính chúc một buổi tối bình an, mong quý vị trở lại cùng chương trình phát thanh buổi sớm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.